这个讲到这个
意思，讲到这个意思，讲到这个意思，讲到这个意思，讲到这个意思，讲到这个意思，讲到这个意思，讲到这个意思，讲到这个意
思，讲到这个意思，
ngoài những gì quý vị mang theo từ trước hay là tạo ra trong đời này cho đến bây giờ, cũng có một trạng thái khác mà thứ này cũng được truyền xuống từ tổ tiên. Mọi người đều sợ cái nghiệp này, ngay cả các chứng giác ngộ cũng sợ nó. Người nào mang nghiệp thì chính họ phải giải quyết nó. Mọi người đều sợ những thứ này, nó có thể làm cho bất cứ ai phải chịu đau khổ. Người ta ngày nay, con người đã phát triển đến ngày hôm nay. Theo tôn giáo thì người ta đã tích tụ rất nhiều nghiệp trong rất nhiều kiếp sống. Theo tôi, người ta đang đi đến tình trạng mà nghiệp này chồng chất lên nghiệp kia. Nghiệp của một người rất lớn và mạnh mẽ. Chúng tôi có thể đối phó như đang làm hiện nay vì chúng tôi nhận thấy rằng con người vẫn còn một chút vào tánh, còn một chút gì tốt vào trong tâm của họ. Nếu không thì chúng tôi không có thể làm điều này. Vậy nghiệp này thật là to lớn. Khi nghiệp quá lớn thì nó phải được tiêu trừ đi. Có người hỏi rằng tôi luyện công nhưng sao tôi cảm thấy rất là khó chịu. Tại sao sau khi tập một thời gian tôi mắc bệnh trở lại? Họ luôn luôn nghĩ rằng họ mắc bệnh. Họ luôn luôn không chịu xem chính mình là người tu. Làm sao người ta đạt được công mà không phải chịu đau khổ, không những chỉ đau đớn về thể xác thôi, mà có lẽ người nào đó gặp giận quý vị hay quý vị cãi vã với ai đó, tất cả đều do nghiệp gây ra, không có nghiệp quý vị sẽ không có bất cứ khổ nạn nào. Vì mang nghiệp nên con người phải chịu đau khổ. Vậy nên, người có nhiều nghiệp họ phải tiêu trừ nó. Nếu họ muốn tu luyện, họ phải giải trừ nó. Người thường cũng phải tiêu trừ nó, nhưng nó không được gọi là giải nghiệp mà gọi là trả nghiệp họ, trả nghiệp của họ. Chúng ta là người tu nên gọi là giải nghiệp tự thăng hoa là tiến lên, vậy nên người ta phải chịu một số khổ nạn. Có người bỏ cuộc ngay khi cơ thể họ cảm thấy bất ổn. Hãy suy nghĩ điều này. Nếu quý vị chịu thua ngay khi cơ thể của mình cảm thấy bất ổn, vậy thì ở đâu có những thứ cho phép quý vị nằm dài trên ghế sofa một cách thoải mái và cân của quý vị vẫn tăng trưởng, hay là uống trà và đâm đưa trên ghế sofa và tăng cân lên? Ở đâu có những thứ đó vậy? Quý vị không phải trải qua cuộc tu tập vất vả sao? Nếu quý vị muốn thật sự thăng tiến, ngoài việc rèn luyện cơ thể ra, quý vị còn phải điêu luyện tâm lẫn thân của mình. Rèn luyện cơ thể không có nghĩa là tập luyện nhiều hơn. Cơ thể của quý vị phải chịu đựng được ít nhiều đau đớn. Nếu quý vị không trả nghiệp do mình gây ra, nếu quý vị muốn phủi đức ra đi, làm sao như vậy được? Nguyên tắc gì kỳ lạ vậy? Giả tỉ như quý vị muốn tu luyện và quý vị muốn bỏ qua hết, điều đó không thể được. Quý vị phải trả nợ của mình và dọn sạch tất cả để tu luyện. Vậy nên nơi đây chúng tôi có thể giải trừ phần lớn nghiệp lực của quý vị để bảo đảm là quý vị có thể tu tiến lên được, nhưng một chút ít được trừ lại cho quý vị. Chính niệm nó được sắp xếp ở các trình độ khác nhau, nên quý vị sẽ phải trải qua khổ nạn ở các trình độ khác nhau. Quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy đau đớn hay gặp các hoàn cảnh khó khăn. Nếu quý vị nghĩ rằng đó là bệnh hoạn thì quý vị không có cách gì để tu luyện cho được. Tôi cho rằng một chút khó chịu về thể xác rất dễ vượt qua. Dĩ nhiên có người tập luyện và bỗng nhiên họ bị bệnh rất nặng. Tôi sẽ không thể tiếp tục được nữa, và họ phun ra một vài bụt máu, họ lo sợ và đi nhà thương. Có lẽ ngộ tính của người này không được tốt. Dĩ nhiên tôi không nói rằng quý vị nhất định không được đi nhà thương. Nếu quý vị không là người tu, nếu quý vị không thể chịu đựng nổi thì hãy đi nhà thương ngay lập tức trước khi quá trễ. Nhưng nếu là người tu luyện chân chánh thì không có bệnh tật. Những gì xảy ra trong suốt hành trình tu luyện từ đầu đến cuối là để thử quý vị. Cũng có các thử thách cho quý vị ở trình độ căn bản. Nó không phải là quý vị tu luyện đến trình độ khá tốt thì sẽ không còn các thử thách như vậy nữa. Cho đến bước cuối cùng của sự tu luyện, quý vị sẽ bị thử thách để xem quý vị có niềm tin vững chắc không, quý vị có giác ngộ vững chắc không. Vừa lúc một người cảm thấy khó chịu là họ chạy đến nhà thương xin chữa trị ngay. Có người đến nhà thương để được tiêm thuốc và họ làm gãy một số kim chích thuốc không thể tiêm vào người họ và bỗng hiểu rằng họ là người tu không nên chích. Chỉ khi đó họ mới hiểu được. Dĩ nhiên có một số người mà tôi muốn nêu ra vấn đề này, đặc biệt là các bà lớn tuổi khi đến với khẩn trương, họ nói rằng họ muốn giữ mạng sau, họ không thể làm được, hãy quên công này công nọ đi, tôi phải giữ mạng sống trước đã, bà ta phải duy trì mạng sống của mình. Tôi cho quý vị biết rằng chỉ vì họ là người tu, nếu không mạng của họ đã chấm dứt lâu rồi. Nói về duy trì mạng sống, đối với những người lớn tuổi, mạng của quý vị được kéo dài sẽ cho quý vị tu luyện, chứ không phải để làm chuyện khác. Ví dụ như trong pháp tập luyện của chúng ta có những người như vậy. Khi tôi dạy pháp ở vùng Đông Bắc, có một người tương đối khá tốt. Tôi để ý anh ta nên tôi sắp đặt cho những điều xảy đến cho anh ta nhiều hơn một chút để tạo dịp cho anh ta giải nghiệp càng nhanh càng tốt, mau chóng đạt đến giác ngộ và tiến lên càng mau càng tốt. Ngày kia sau khi tập xong và trên đường về nhà, anh ta té xuống đất và nằm ngay đơ ra. Người ta chở anh ta đi nhà thương khám nghiệm và cho biết anh ta bị nghẽn mạch máu não. Khi được cho biết là bị nghẽn mạch máu não, anh ta rất lo sợ. Nhưng qua ngày thứ nhì thì anh ta có thể ra khỏi giường và anh ta có thể đi lại được, chỉ là chân anh ta hơi run và đầu anh ta còn bị nhức. Sau đó anh ta nói rằng anh ta bị nghẽn mạch máu não vì tập pháp luân công, và người ta bắt đầu cho rằng hệ thống đó không tốt vì anh ta bị nghẽn mạch máu não thì tập pháp luân công. Mọi người hãy suy nghĩ điều này, nếu mà bị nghẽn mạch máu não, có khi nào quý vị đứng dậy và đi đứng lại nào như vậy? Chúng tôi đã bỏ đi rất nhiều cho anh ta, có gần anh ta được đặt để phải bị nghẽn mạch máu não trong kiếp này. Nếu anh ta không luyện công, nếu chúng tôi không chăm lo cho anh ta, khi anh ta đé xuống đất, anh ta biết rằng nó sẽ tệ hại đến chừng nào. Có thể anh ta phải nằm liệt suốt đời trên giường. Nó đã được giảm bớt rất nhiều cho anh ta, mà anh ta còn nói là vì anh ta tập công. Điều này để cho thấy rằng rất khó để một người tự giác ngộ trong pháp tu của chúng ta. Có nhiều người trông thấy cảnh này nọ trong giấc mơ hay trong lúc ngồi tịnh, tu luyện lên cao tầng thật là khó khăn. Và trong mỗi giai đoạn có một nhóm người bắt ngã, mỗi giai đoạn đều có nhóm người bị rơi xuống, sau cùng chỉ còn rất ít người đi đến đích. Có bao nhiêu người thật sự bỏ được mọi ràng buộc để tu luyện, thật là khó vậy. Vậy nên 4 hay 5 ngàn người ngồi đây, nhưng tôi không có lạc quan về bao nhiêu người sẽ tu luyện lên cao được. Nhưng đồng thời tôi cũng lạc quan. Tôi lạc quan về gì? Ngay cả không có được nhiều lắm, và họ không phải là đa số tuyệt đối, nhưng đại đa số trở thành những người tốt trong tương lai. Và nếu quý vị là người tốt, quý vị vẫn có cơ hội. Vậy đây là cách biểu hiện của nghiệp lên cơ thể con người. Nó còn biểu hiện trong sự xung đột giữa người với nhau. Xung đột tình hình xảy ra giữa hai người với nhau, nó có thể rốt cuộc xảy ra nơi đây. Vì nghiệp cũng có sự sống. Nơi nào nó đến, xung đột sẽ xảy ra. Tình hình có người đối xử tệ với quý vị đang đi trên đường và có người đưa cái nhìn ác ý đến quý vị, trêu chọc quý vị, đá quý vị hay chửi rủa quý vị. Hay các công nhân viên có thái độ xấu đối với quý vị, nhiều thứ như vậy có thể xuất hiện, mọi thứ đều có thể xảy ra. Hãy cho một ví dụ để mọi người được sáng tỏ. Ví dụ như, các học viên của chúng ta ở Trung Quốc, mọi người đều có việc làm, phần lớn làm trong các hãng do chính phủ quản lý. Tại nhiều chỗ làm, có nhiều người tranh giành tiền bạc và địa vị. Nó thật sự là như vậy. Họ giành giật lẫn nhau để được chút ít lợi lộc hay chút ưu thế. Họ ganh đua và tranh giành lẫn nhau. Tôi cho rằng đời sống của loại người như vậy quả là nhàm chán. Họ xem những điều đó quan trọng, nhưng là người tu chúng ta không thể làm như vậy. Thật sự có người ngưỡng mộ họ và khâm phục những kẻ lừa đảo và có thể tranh giành hay giành giật giữa những người thường. Thật ra không có gì để ngưỡng mộ cả. Đời sống của những người đó rất là nhàm chán. Họ không thể ngủ yên mỗi đêm, và ngay cả trong giấc mơ họ nghĩ rằng quyền lợi của họ là bất khả xâm phạm. Họ ăn không ngon, ngủ không yên, họ tự hủy hoại sức khỏe. Đời sống của họ thật là nhàm chán. Quý vị muốn học đời theo họ chăng? Là người tư, chúng ta có nhiều lý do không làm như vậy. Chúng ta phải xem nhẹ các vấn đề này. Có lẽ ngày nào đó, quý vị đi đến sở làm hay hãng xưởng của quý vị, quý vị đi đến sở làm và bỗng nhiên thấy nhiều người có cái nhìn đầy ác cảm đối với quý vị. Quý vị nghĩ rằng điều đó thật là kỳ lạ. Khi đến văn phòng, quý vị nghe các bạn thân kể lại rằng người nào đó nói tới quý vị, loan tin đồn nhảm về quý vị những điều thật lạc nói. Đến lúc này quý vị sẽ trở nên thật nóng giận khôn lường, ngay cả giới của quý vị cũng tin nó và ít chú ý đến quý vị. Cơn giận dữ của quý vị dâng cao cỡ 20 độ lần. Nếu là người thường, quý vị sẽ nghĩ rằng họ bên nhỏ tôi, gây hấn với tôi, vậy tôi phải trả đũa. Và anh ta quay lại gây hấn với người nọ và họ bắt đầu tranh cãi nhau. Vậy là quý vị chỉ là người thường chứ không phải là người tu. Là người tu quý vị phải giải quyết nó như thế nào? Những xung đột này sẽ xảy ra rất thường. Tôi cho mọi người hay, khi quý vị gặp những cuộc cãi vã như vậy, quý vị không thể hành động như là người thường. Quý vị phải xem những thứ này thật là nhẹ, và nó cũng chưa đủ nữa. Hơn nữa, quý vị cũng không được nói trả lại, không làm giống như họ vậy. Hơn nữa, tôi cho mọi người hay rằng, quý vị không được nóng giận lên vì quý vị cần phải nhẫn nhịn. Nếu quý vị nổi nóng lên, quý vị rớt bài học nhẫn. Không phải là quý vị nổi nóng lên không nhịn nhục trở lại. Quý vị phải không được nổi giận lên chút nào hết. Là người tu, quý vị không thể nóng giận được. Không những là không được nóng giận mà cụ thể hơn nữa là quý vị phải thầm cảm ơn người đó trong tâm của mình. Có người sẽ cho rằng điều đó quả thật là điên rồ. Họ hại tôi đến như vậy và tôi phải quay lại cảm ơn họ. Trong tâm tôi lại phải cảm ơn họ. Ngoại trừ không được nóng giận, tôi còn phải cảm ơn họ nữa. Không nóng giận không phải là quá đủ rồi sao? Tôi còn phải cảm ơn họ nữa. Thật giống như điên khùng vậy đó. Thật ra tôi cho quý vị hay, quý vị phải thành thật cảm ơn họ. Tại sao quý vị phải cảm ơn họ? Quý vị hãy suy nghĩ điều này. Một người có thể nào đi được không? Nếu luôn luôn thuộc được sư giá, người đó tạo nên một hoàn cảnh phức tạp và không khó cho quý vị. Họ cho quý vị một cơ hội để tăng công của mình lên. Quý vị có thể tiến lên được không? Phải cảm ơn họ đúng không? Khi quý vị đang ở trong một cuộc xung đột, dẫu có bao nhiêu xung đột họ nói về quý vị, bao nhiêu khó khăn họ gây ra cho quý vị, bao nhiêu tiền thưởng hay lợi lộc họ lấy của quý vị là bấy nhiêu đức họ cho quý vị, phải chăng họ đã đền bù cho quý vị rồi đó? Trái lại, quý vị là phía phải chịu đựng tất cả. Ngay cả nếu quý vị không thèm để ý tới, dựa theo nguyên lý mà người ta biết được, quý vị là phía bị thua thiệt, vậy quý vị chịu đựng được bao nhiêu là bấy nhiêu chất đe hay là nghiệp của quý vị cũng sẽ được chuyển hóa thành chất liệu trắng, tức là đức. Vì chính chất liệu đen này của quý vị đã tạo nên khổ nạn này cho quý vị, vậy nó sẽ được chuyển hóa thành đức. Vậy là quý vị lời được 2-1, quý vị đạt được 2 phần đức. Và còn hơn vậy nữa, trong cuộc xung đột, nếu quý vị không cư xử như họ vậy, quý vị không nắm giận, quý vị tập nhẫn nhục, vậy là tâm tính của quý vị được nâng cao lên. Và vừa khi tâm tính của quý vị được nâng cao, và như chúng tôi nói, con cũng cao bằng trình độ tâm tính, nên con của quý vị luôn luôn tăng trưởng. Chừng nào tâm tính của quý vị vẫn cao lên, con cũng tăng trưởng theo, vậy là tâm tính của quý vị được nâng cao. Phải chăng con càng cao lên theo, đó là quý vị đạt được 3-1. Nơi đâu mà quý vị có được một cuộc trao đổi tốt như vậy, phải chăng quý vị nên cảm ơn họ? Tôi đã không nói rằng khi một người đạt đến trình độ cao rồi thì tất cả suy luận của người thường đều đảo là ngược lại sao? Những gì người ta cho là tốt, quý vị thấy họ tranh giành ganh đua nhau vì quyền lợi thật dữ dội. Những điều đó không tốt, đó quả thật là ngu muội. Nhìn từ cấp cao, hạng người này mới thật là khôn ngoan nhất. Ngay cả giữa người thường, người lớn tuổi tin rằng phải kiên nhẫn và không được hạ thấp mình xuống để làm giống như người khác. Phải vậy không? Vậy là không ai sẽ cho rằng quý vị là người khùng điên tài sở làm. Các mọi khía cạnh quý vị làm rất tốt. Quý vị làm việc tốt và không ai sẽ nói là quý vị ngu ngốc hết. Người ta luôn luôn cho rằng người này thật là tốt. Người này cư xử thật là hay, có nhẫn nhục cao và đã được rèn luyện thật tốt đẹp. Người thường sẽ nói như vậy. Thật sự mà nói đó là nếu tiêu chuẩn đạo đức của quý vị cao, tâm tính của quý vị rất cao. Quý vị là người tu nên quý vị mới có thể làm được như vậy. Những người đó thì ngược lại, họ làm những điều khờ dại và đem đức của mình ném cho kẻ khác. Họ nghĩ là họ khôn ngoan và tất cả người thường đều nghĩ như vậy. Họ cho rằng người đó là bậc vĩ nhân và đầy quyền thế, nhưng đó chỉ là cách suy luận của người thường. Chúng ta là những người ngoại lệ, chúng ta sống theo những đòi hỏi ở trình độ cao hơn. Dĩ nhiên những xung đột này không những chỉ xảy ra ở sở làm mà thôi. Nó còn có thể xảy ra trong gia đình của quý vị hay ngoài xã hội. Nó có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Quý vị có thể gặp nó khi đi ngoài đường. Người nào đó đang đi và đụng quý vị hay gây thiệt hại cho quý vị. Quý vị sẽ đối xử vấn đề này như thế nào? Những trường hợp này có thể chỉ cho quý vị cách đối phó với chúng. Hôm nay, chúng ta nói về các học viên ở ngoài đất, về các vấn đề ở hải ngoại. Có người nói tôi nói với các học viên rằng điều chính yếu của việc tu luyện không phải để làm cho mọi người phải từ bỏ tất cả và để trở nên thật nghèo sơ như chuột trong nhà thờ. Nó sẽ không làm cho quý vị trở thành loại người như vậy. Mỗi pháp môn đều có cách tu luyện riêng của nó. Thích Ca Mâu Ni dạy cách tu luyện của Ngài. Trong pháp môn của ông, người ta tu luyện theo như vậy. Một số tôn giáo ở Tây Phương, người ta chỉ ăn năn có đức tin và sửa sai lỗi lầm và như vậy là đủ rồi. Quý vị vẫn phải làm việc đời giữa những người thường. Điều đó để nói rằng người ta giác ngộ trong pháp môn của họ, nhưng vẫn nằm trong các nguyên lý vĩ đại trên thiện nhẫn của vũ trụ. Không pháp môn nào thật sự giải thích các nguyên lý một cách trọn vẹn hết. Thật ra, không thể cho rằng người giàu có không thể nào tu luyện được. Không phải là nếu chúng ta làm thương mại thì không thể tu luyện được đó. Không thể là như vậy được. Không phải là các giới chức cao cấp thì không thể tu luyện được. Nó không thể là như vậy được. Vậy nó là như thế nào? Chính ra là làm sao để quý vị là người tốt ở trình độ của quý vị. Chúng ta không bàn tới những người xem của cải trọng hơn tính mạng như là một người thật là keo kiệt. Điều đó không thể chấp nhận được. Có người xem trọng bổng lộc và chức vị của họ. Họ xem trọng chức vị của họ còn hơn là chính sinh mạng của mình. Điều đó không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã nói rằng các viên chức nhà nước là để làm điều tốt cho dân chúng, là công chức không phải lo cho mình mà là cho người khác. Nếu quý vị có tiền nhưng quý vị không lưu tâm đến và không để ý đến nó, vậy có bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Theo đại pháp này được phổ biến hôm nay, phần lớn mọi người đều tu luyện trong xã hội người thường. Xã hội người thường có những người như quý vị đang làm việc trong các cơ sở khác nhau. Trong tương lai khi nó truyền bá rộng rãi hơn và hơn nữa, cho rằng khi các trường học ở Trung Quốc đều là pháp luân công, nếu tất cả mọi người đều trở thành tăng hay ni tự gia, không ai làm lụng gì cả, vậy người ta sẽ không có gì để ăn hết. Tôi cho rằng ngay cả quý vị muốn ăn cỏ cũng không có đủ để ăn nữa. Phải vậy không? Vậy để nói rằng quý vị phải làm công việc của mình vì việc làm là nhiệm vụ của quý vị đối với xã hội. Dĩ nhiên, nếu quý vị làm ăn lớn, quý vị sẽ kiếm được nhiều tiền, điều này hợp với xã hội người thường. Quý vị làm nhiều thì được hưởng nhiều. Nguyên tắc này không có gì sai trái hết. Nếu quý vị bỏ nhiều công sức, quý vị làm nhiều có thể sẽ tạo được nhiều lợi lộc. Điều đó không thành vấn đề. Chẳng hạn như quý vị là một viên chức cao cấp, quý vị biết rằng ở các trình độ khác nhau có các xung đột khác nhau. Người nghèo có các xung đột giữa những người nghèo, người giàu có các xung đột giữa họ với nhau. Người buôn bán cũng có xung đột ở trình độ tương ứng của họ. Vậy các quan chức cũng có xung đột ở các trình độ chức vụ từ thấp đến cao. Đó là như vậy phải không? Rất nhiều người tranh giành quyền lực, giành được quyền thế để được tư lợi cá nhân. Trong các giai cấp khác nhau cũng có các xung đột khác nhau. Vấn đề là làm sao quý vị có thể buông bỏ được các ràng buộc và giải quyết tốt đẹp ở trình độ của quý vị và hãy là một người tốt. Vậy là quý vị đạt tiêu chuẩn của người tu. Đó là nguyên lý mà chúng ta đang bàn tới. Không phải là quý vị phải mất điều này điều nọ ở bên ngoài. Điều mà chúng tôi đang nói tới là để thật sự nâng cao tâm tính của chính mình lên. Đó là đường lối duy nhất để cho quý vị tiến lên. Những gì chúng ta làm là cho chúng sinh, cho dân chúng. Nếu quý vị có một hãng xưởng, không kể là nó thuộc tổ hợp hay không, chẳng hạn như quý vị buôn bán, quý vị mua vài món nơi này đem hàng đến vùng nọ để bán, hãy cho quý vị góp phần vào sự thịnh vượng nền kinh tế nơi vùng đó và làm cho đời sống dân chúng nơi đó sung túc hơn và sản phẩm bán ra cũng tránh khỏi bị ứ động trong kho. Dĩ nhiên tôi chỉ cắt nghĩa những điểm chính mà thôi. Bất cứ quý vị làm gì, những điều này để phụng sự xã hội. Vậy nếu quý vị làm nhiều, nếu quý vị làm tốt đẹp, tự nhiên quý vị kiếm được nhiều hơn. Nhưng cũng đừng đặt nặng nó quá. Nó sẽ không được nếu quý vị xem tiền như là sinh mạng của mình. Quý vị hãy xem nhẹ nó. Cho đến nay chúng ta nói về địa đàm, nói bà đề tài nghiệp là vậy là đủ cho những điều đó. Dĩ nhiên cho đến nay chúng ta nói đến khí cảnh xung đột giữa người với nhau, nó có thể thể hiện qua sự vất vả của cơ thể và làm phá trộn tâm của quý vị. Nó sẽ làm cho cơ thể của quý vị bị khó chịu. Dĩ nhiên chúng ta khổ trong khi tu luyện cũng không có nghĩa lý gì. Nó sẽ thể hiện như là bị bệnh hay là cảm thấy khó chịu. Trạng thái này rất thường xuyên. Thêm vào đó, đây là khí cảnh gây khó khăn cho cơ thể của quý vị. Đó là không để tâm mình bị dao động bởi các ràng buộc của người thường. Đây là phần khó khăn nhất. Đối với tôi, nếu quý vị cho rằng tôi là người tốt, tâm tôi không động. Nếu quý vị cho rằng tôi là người xấu, tâm tôi cũng không động. Tôi xem mọi việc rất nhẹ. Dĩ nhiên, quý vị chưa thể tu luyện đến trình độ của tôi cho rằng trình độ càng cao thì càng vững dưng. Tôi cho rằng ở trình độ của tôi không còn ai nữa, ngay cả để tôi có thể trò chuyện với họ. Người ta không muốn lắng nghe những gì tôi muốn nói, và những điều người khác nói không làm cho tôi chú ý. Mọi điều về giao tế xã hội như là karaoke, khi vũ hay nhạc disco, ngay cả phim ảnh tôi rất hiếm. Tôi cũng không muốn chúng. Tóm lại, tôi không có những thứ đó. Tôi xem nhẹ tất cả mọi thứ. Ngay cả về vị giác, người ta nói cái món này hương vị đậm đà, thật ngon. Nhưng tôi cũng không biết nó có ngon hay không nữa. Nước ngọt quá, tôi không thích. Chua quá, tôi cũng không thích. Tóm lại, những thứ người khác thích và đam mê, tôi không có những thứ đó. Nhưng tôi có cảm giác của tôi. Tôi có niềm vui ở trình độ của tôi, phải không? Vậy nếu khi tâm bất ổn cũng ảnh hưởng đến xã hội và gia đình nữa. Phần lớn là phản ảnh trong gia đình, vì mọi người đều ở trong một môi trường gia đình. Lấy một ví dụ mà nhiều người gặp phải lúc trước là khi có người tập khí công lúc trước hay là tập luyện theo một hệ thống nào đó. Khi họ bắt đầu tập khí công thì người phái ngộ của họ bỗng trở nên giận dữ. Nếu họ không tập thì đôi vợ chồng rất là hòa thuận. Khi họ vừa bắt đầu tập khí công thì người chồng hay vợ bắt đầu nổi sùng lên và bắt đầu gây gổ với họ. Và cả hai bắt đầu đánh đá nhau, họ không biết tại sao nữa. Một khi bắt đầu tập khí công thì người phối mẫu trở nên khó chịu. Bất cập vợ chồng gần bị ly dị vì khi một người bắt đầu tập khí công thì điều này lại xảy ra. Tại sao vậy? Nhiều người không tìm ra được và cho rằng rất là kỳ lạ, nhưng họ không suy nghĩ thêm về sự kỳ lạ này. Họ không suy nghĩ nhiều về nó và không biết điều gì đã xảy ra. Thật ra không có gì mà không có lý do hết, kể cả khí công này. Ngay cả đó là hình thức thấp kém của sự tu luyện, nhưng nó vẫn hiển nhiên là điều siêu phàm. Đối với những điều siêu phàm cũng có các nguyên lý siêu phàm đi kèm theo nó. Nếu quý vị tập thể dục có lẽ nó không xảy ra như vậy. Nếu quý vị tập thể dục có lẽ người phối mẫu của quý vị sẽ không phiền hà gì hết. Nhưng nếu quý vị tập khí công họ sẽ nổi giận lên, tại sao vậy? Họ cũng không biết nữa. Thật ra tôi cho quý vị biết tất cả được gây ra bởi nghiệp lực. Quý vị tập khí công khá hôm nay tại bãi tập khí công. Khi tập khí công nó phải thay đổi cơ thể con người. Nó phải loại bỏ đi một số bệnh tật. Khi quý vị có những thứ làm mạnh này, cơ thể của quý vị cũng được khỏe mạnh. Vậy cái được làm là nghiệp của quý vị cũng bị loại bỏ. Hơn nữa, ở một số hệ thống, các hệ thống chánh tông, ở cấp luyện khí nó cũng tạo ra nền tảng. Mở các huyệt đạo, khai các kinh mạch theo đúng nguyên tắc, bắt lò luyện kim đơn vân vân. Họ phải cấu tạo những thứ này. Những thứ này được cấu tạo ở trình độ luyện khí. Vậy là để tạo lập ra các thứ siêu phẩm này, quý vị phải loại bỏ nghiệp lực và nâng cao tâm tính lên. Nó xảy ra cho nhiều người là vừa khi họ bước về nhà, người phối ngẫu của họ đấm vào mặt của họ ngay lập tức. Và họ nghĩ rằng trước khi tôi bắt đầu tập khí công, nếu tôi nói điều gì, không ai cãi lại hết. Không ai dám đối xử với tôi như vậy. Bây giờ tôi tập khí công thì mọi người trái ngược lại. Bây giờ ổng hay bả trên lại tôi. Tại sao vậy? Và họ bắt đầu đánh lộn với người phối ngẫu của mình. Khi họ bắt đầu đánh lộn thì buổi tập luyện hôm đó trở thành vô ích. Không kể họ tập luyện tới số bao đều trở nên vô ích. Nếu quý vị chịu nhẫn nhục không để vào tâm, quý vị thật sự loại bỏ nó, có lẽ cơ thể của quý vị sẽ được thanh lọc và công của quý vị nền tảng cần thiết có lẽ sẽ được thành hình. Và nếu quý vị tu luyện ở cao tầng, có lẽ công của quý vị được tăng lên. Đó là như vậy. Nhưng nhiều người chưa giác ngộ được nguyên lý này. Rất nhiều người tập chí công và tất cả đều gặp phải những thứ này, nhưng họ không thể hiểu được nó. Thật ra đó là những điều đang xảy ra.